Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Khởi Đầu Khó Khăn. Người xưa thường nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng cũng không ít người vừa gặp gian nan đã nản chí sờn lòng bỏ cuộc, rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thời cơ không thuận lợi, hoặc cho ai khác chứ chẳng mấy khi nhìn vào chính mình hay có thái độ tích cực để vượt khó. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 5 câu 19 đến câu 23. Vậy, các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối vì người ta có nói cùng mình rằng các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình ngày nào rồi ngày nấy. Khi lui ra khỏi Pharaon thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó, bèn nói rằng, hai ngươi đã làm cho chúng ta ra mùi hôi hám trước mặt Pharaon và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi. Môi-se bèn trở về cùng Giê-hô-va mà thưa rằng, lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi yết kiến Pharaon đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại phản ứng và lời lẽ tiêu cực của những đốc công người Israel với Môi-se khi đối diện khó khăn về việc làm gạch cho Pharaon. Tiếp đó, Môi-se đến than trách Chúa về những việc xảy ra cho dân sự và chính ông khi làm theo sự sai phái của Chúa. Thứ nhất, gặp khó liền bối rối. Khi nhận được thông tin không được cung cấp nhiên liệu, nhưng vẫn phải nộp đủ số gạch theo quy định, thì các phái viên dân Israel lấy làm bối rối. Câu 19. Thông thường thì phản ứng này chẳng có gì khó hiểu cả. Ai mà không bối rối khi nghe một lệnh khắc nghiệt như thế trút xuống dân sự kia chứ? Nhưng điều lưu ý ở đây là họ không chỉ là một đám dân nô lệ cho vua Ai Cập mà còn là dân sự của Đức Chúa Trời. Hắn đã được nghe Môi-se và A-rôn truyền đạt nội dung là chính Chúa muốn giải thoát họ khỏi gánh nặng của xiềng xích nô lệ cho họ được thờ phượng Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, Chúa muốn cứu giúp họ, cho họ có cơ hội lập lại thứ tự ưu tiên của đời sống. Việc con người không chỉ có nhu cầu cơm áo mà còn có nhu cầu tâm linh, nối kết với chính Chúa là phần vô cùng quan trọng của mỗi người. Cũng vì quá quen thuộc với nếp sinh hoạt chỉ cần cơm áo, không suy nghĩ gì thêm, nên khi nghe vua Ai Cập gây khó khăn là họ đi tìm Môi-se để trút giận, để phiền trách, chứ không hề quan tâm tìm kiếm giải pháp nào cho nan đề họ đang đối diện. Sự bối rối đã cướp mất tâm trí để suy nghĩ phương cách, làm lu mờ những mong đợi cho đời sống tâm linh, chỉ tập trung vào khó khăn và nỗi bối rối đầy lòng, đầy trí. Thậm chí còn đổ lỗi cho Môi-se là giết người chứ chẳng phải cứu giúp. Chẳng phải chỉ là chuyện ngày xưa, mà ngày nay trong nhiều gia đình tín hữu vẫn thường phản ứng giống như dân Israel. Một chút bối rối cũng đủ khiến bỏ qua những điều tốt đẹp trong mối liên hệ với Chúa và lời Chúa. Một gia đình nọ đang chuẩn bị nhóm gia đình lễ bái, thì người hàng xóm chạy sang báo tin ngày mai cúp nước đây. Thế là người mẹ miệng nói tay làm, lo lăng xăng kiếm đồ chứa nước, bỏ luôn giờ lễ bái của gia đình. Sau khi nhóm xong, người cha mới nói, có sao bà để cho một chút bối rối khi nghe người hàng xóm nói mà bỏ qua sự nhóm lại. Cứ an tâm nhóm xong thì giờ này cha con tôi phụ bà vẫn được kia mà. Bà nhớ xem, đã bao lần bà vì những chuyện không đâu, bối rối, lo lắng đến nỗi chẳng thèm đọc kinh thánh cầu nguyện mà cứ ngồi thở vắng than dài. Đứa con gái còn thèm vào. Để con hát cho mẹ nghe bài này. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối ren, nếu ưu sầu hằng ngày dập tắt niềm vui, thì hôm nay ta nên thưa hết với Giê-xu, trình lên cha mọi điều xấu xa trong lòng. Chúa nhân từ thường nhậm lời van khấn thiết tha, đối thương và làm sạch lòng hết tội nhơ. Vậy đó, khi nào mẹ có điều gì khiến bối rối lo lắng, mẹ cứ thưa chuyện với Chúa là được. Thế rồi hai cha con vừa ngân nga bài hát vừa đi cách vui vẻ. Vừa rồi sau trận lũ quét ở vùng cao nguyên xa xôi, một nhóm tín hữu tìm đến thăm một khu vực bị mất hết nhà cửa do lũ cuốn trôi. Gặp một anh em tín hữu đến đón, hỏi nhà cửa anh em thế nào. Anh vui vẻ đáp, nhà chúng tôi không còn cái nào cả, nhưng nhà Chúa thì còn nguyên, không bị lũ cuốn, nên vẫn có chỗ nhóm lại thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa. Nghe thế, có người hỏi thêm, thế mà anh em không bối rối lo lắng sao? Anh cười hiền, lo cũng đâu được, Chúa biết hết mọi việc rồi. Sợi tóc trên đầu Chúa cũng đếm, thì to như cái nhà Chúa cũng tính toán cho mình mà. Chỉ cần tin cậy Chúa, biết ơn Ngài, luôn quan tâm đến mình là vui rồi. Thật là niềm vui trong Chúa bổ lại sức và mang thêm năng lực. Trên đường về, nhiều người nhắc lại lời người tín hữu đã nói và cảm thấy xấu hổ. Vì lắm khi mình để cho những bối rối tính toán che mất lòng tin cậy và biết ơn Chúa. Thật đáng ngẫm lắm thay. Không gia đình nào mà chẳng từng bối rối vì bao gánh nặng trong đời sống. Lắm khi tưởng chừng không chịu nổi để đi tiếp. Nhưng phải chăng tất cả đều có thể tiếp tục đi tới là do đón nhận lời khuyên dạy của Chúa. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Dù với lý do nào, thì xin Chúa cứu giúp gia đình chúng ta, đừng để sự bối rối lo lắng chiếm chỗ trong mối liên hệ giữa chúng ta với đấng yêu thương. Thứ hai, lãnh đạo muốn thôi lùi. Sau khi nghe dân sự ta thán, ông Môi-se đã để cho những lời cay đắng ấy chi phối mạnh mẽ, đến nỗi ông trở về gặp Chúa và tuôn đổ. Sao Chúa làm hại dân này? Câu 22. Phải chăng nỗi buồn của dân sự đè nặng trên ông, đến nỗi ông nói mà quên mất thuộc tính của Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, công chính, không bao giờ làm điều ác, điều sai. Ông quên là chính Chúa cho ông biết, Ngài nghe tiếng kêu than của họ, thấy điều cực nhọc của họ. Theo Xuất Ai Cập ký chương 3 câu 7. Ông trách Chúa đã sai phái ông làm một việc vô ích, gây tổn thất nặng nề. Chúa sai tôi đến mà chi? Ông cũng lên án Chúa. Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Câu 23. Ông quên mất lời phán của Ngài. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập. Theo Xuất Ai Cập ký chương 3 câu 8. Lòng trí của ông Môi-se trong lúc này chỉ còn chán nản, tuyệt vọng, buồn phiền vì thất bại, vì phải nghe những lời nặng nề của dân sự, vì nan đề trước mắt quá lớn, chẳng làm gì được. Nếu như lúc này, ông Môi-se lắng nghe lời than của dân sự, động viên họ cùng nhau cầu nguyện, trình dâng những khó khăn lên Chúa. Sau khi cùng dân sự cầu nguyện, ông có thể vào nơi riêng tư với Chúa, trình lên cho Ngài mọi nỗi niềm đang chi phối lòng trí ông và cả dân sự. Thưa với Chúa những suy nghĩ tiêu cực, luôn cả bức tranh tối tăm của dân Ngài. Ông có thể nêu thắc mắc và trông mong sự hướng dẫn của Chúa cho ông, cho dân sự biết cách bước qua cảnh tối tăm này. Nhưng kỹ thuật của Kinh Thánh dừng lại sau lời than trách của ông Môi-se. Phải chăng ông nghĩ, đã thuận phục Chúa thì mọi sự dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Phải chăng ông tưởng rằng làm theo điều Chúa dạy thì chẳng có chướng ngại nào vướng chân? Phải chăng ông nghĩ rằng chỉ với vài câu ngắn ngủi đó có thể thay đổi suy nghĩ của vua Ai Cập? Sao ông không đặt vấn đề với Chúa? Phải chăng khó khăn là việc cần xảy ra trong cuộc chiến đem dân sự về với sự thờ phượng Chúa và mối liên hệ phước hạnh đời đời? Là lãnh đạo, dù trong tình huống nào, chỉ một chút ngã lòng cũng đủ nao sờn người khác, nhất là trong hoàn cảnh dân sự đang trông chờ một câu giải đáp từ chính người lãnh đạo. Nếu lúc này ông Môi-se khích lệ dân sự tin cậy Chúa vì Ngài luôn thành tín, hãy chờ xem sự giải cứu của Ngài, hẳn lòng dân sự đã được củng cố ít nhiều rồi, phải không? Suy nghĩ tiêu cực hay tích cực đều có sức lan tỏa rất lớn, nhất là trong vai trò lãnh đạo. Người chủ gia đình có lòng trông mong nơi Chúa là đấng giải cứu, làm ơn trong mọi tình huống, sẽ có lời nói phải lúc, đem lại khích lệ cho mỗi thành viên trong nhà. Một phụ nữ trung niên mắc bệnh nan y, đang trong những ngày cuối đời, người thân vào thăm, ai cũng đổ nước mắt. Chị nói, tôi đi về với Chúa, chấm dứt những mệt nhọc đau đớn trong thân thể này. Tại sao phải khóc? Hãy mừng vui, vì đến giờ này tôi vững vàng trong đức tin để gặp Chúa. Những người còn ở lại, hãy trung tín để được cùng nhau tái ngộ trong nước Chúa. Chị động viên anh chị em, khích lệ con cháu, an ủi người lớn tuổi trong gia đình. Và nay, chị đã thật sự yên nghỉ trong Chúa. Thật, lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc, theo Châm Ngôn chương 25 câu 11. Một anh tráng niên nọ, khi đi làm về, biết nhà mất trộm chiếc xe gắn máy mới mua. Anh càm ràm, thật là khó hiểu. Tháng nào cũng dâng hiến phần 10 đầy đủ, nhóm lại thường xuyên, học trường Chúa Nhật đàng hoàng, mà sao Chúa lại để mất chiếc xe, trong khi mấy nhà khác không tin Chúa lại không mất chi cả. Sốc kỳ vậy. Chị vợ vốn là người yếu đuối trong đức tin nghe thế liền đáp ngay, thấy chưa, dâng tiền cho lắm cũng vậy thôi, đi nhóm phước đầu chẳng thấy mà thấy họa. Mai mốt chưa biết còn mắc thêm những gì nữa đây. Mỗi người một câu khiến cho bức tranh càng tối tăm hơn. Giá như người chồng này có lời tích cực, có lòng tin Chúa nắm giữ mọi việc của đời mình, hẳn mọi sự đã khác chăng? Xin Chúa cho mỗi gia đình chúng ta nhìn mọi tình huống trong ánh sáng của lời Chúa với lòng tin cậy sắc son nơi chính Chúa, đấng yêu thương thành tín. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi tôi đi với Ngài, hầu việc cha chỉ ai, buồn cười đây không dễ dàng, hãy luôn tươi sáng tâm hồn tôi. Qua bao nhiêu tháng ngày, lòng buồn vui có Chúa. Dựa vào chính Chúa Giêsu, Ngài ban sự sống luôn tràn đầy. Tâm giao với Giêsu để xin Cha Ngài dẫn dắt. Sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn quá vui. Chúc tăng Chúa Giêsu, danh Ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện bước theo chân Ngài, đem tình yêu đến cho mọi nơi.